khi mà giác ngộ rồi em bao giờ mê cái này, chỉ có quên chút chút rồi lát lại nó cũng nhớ, nó tam bành lục đập nổi lên vậy, cái lát mình lắc qua lắc lại tỉnh lại cái là mình tỉnh lại liền, không bao giờ mê cái này. Đức Phật nói ai vậy? Biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước lớn thứ nhất. Biết hành trì giới luật thì năm giới, quý vị có năm giới đi, không sát sanh. Không sát sanh á thì không bị đền mạng, giết người thì phải ở tù, giết người thì bị xử tử, phải không? Rồi đâu có phước đâu mà bị quả báo nữa. Đó chuyện duyên án chịu đó đó, hồi nãy cô kể đó. Rồi á, điều trộm cắp nè, nếu mình trộm cắp đời này, mình trộm cắp tam lâm, trộm cắp đời sau, nghèo cùng khốn khổ, tiền bạc không đủ xài, mà làm ra mỗi sáng từ sáng tới chiều ngồi may lọc cọc được 100 bạc, thì nó hư cái xe, nó hư xe nữa hư cái nhà, không hư cái nhà cũng khiến người ta tới mượn thì giật luôn. Rồi không mượn giật luôn thì ông chồng muốn rượu xe cờ bạc không thiếu nợ cũng phải đem trả. Cái tiền cái công mình làm ra mình không hưởng trên cái thân của mình được, mà người khác đấy, người khác hưởng hết. Cho nên có người có thấy làm giỏi thì phải giỏi, tiền không à, một tuần làm mấy ngàn đồng, mà chính cái thân của họ xài không được đồng ở trong đó nữa, không có đủ để chi phí cho mọi chuyện xung quanh mà họ dính líu lại đó. Mấy người đó nhiều đời nhiều kiếp á, gian tham trộm cắp đó. Bây giờ á, tiền không có, mà lúc nào họ cũng thấy thiếu á, không có tiền, lúc nào không có thiếu á. Họ làm tiền dữ lắm mà họ hỏi ra họ thiếu, mà hỏi mở miệng ra họ than. Họ thấy không? Mấy người đó gọi là ngạ quỷ đó. Ngạ quỷ đó, quỷ đói đó, tham là ngạ quỷ mà. Cho nên họ muốn có tiền lắm, tham là ngạ quỷ. Rồi một ngày nào đó họ bệnh hoạn xuống. Rồi á, ở đây á, đường thì rất là nhiều, dầu rất là nhiều, bơ phô mai đầy đủ, mà họ bị bệnh tiểu đường. Cái rồi á, có đồ ăn mà ăn không được, có phải là ngạ quỷ không? Có đồ ăn đó, đầy đồ ăn ngon hết chứ nè, đây gì lên tiệc người ta gấp ta ăn lia lịa. Còn cái bà mà bị tiểu đường đó không dám ăn gì hết, ăn sẽ chết. Thấy không? Đức Phật nói cái đó là ngạ quỷ. Ngạ quỷ trong loài người, Atula trong loài người, súc sanh trong loài người, địa ngục trong loài người. Cái trong loài người này nè, nó có đủ hết trong mình mà. Phật trong loài người, Bồ Tát trong loài người, chúng sanh trong loài người, nó trong loài người của mình. Ngạ quỷ ở đâu? Quý vị tìm đâu thấy? Nó ở trong loài người á, quý vị để ý chút là thấy nó liền. Có đồ mà ăn không được, ngạ quỷ. Rồi á, sát sanh trộm cắp rồi tà dâm. Tà dâm á, những người mà dâm dục á, nửa sau này á, cái thân hình xấu xí mà con người không có đoan chánh gì hết. Rồi mình gặp mình lấy chồng hoặc mình gả con gì mình cũng bị gì sao đâu những cái chuyện. Cho nên mình thấy á, mình nên sám hối tất cả tội lỗi để sạch bách ra, rồi bắt đầu mình đi lên con đường chánh đạo. Rồi nói dối, rồi uống rượu thì mất trí huệ, thấy không? Cho nên người biết giữ giới luật á, biết nói lời ái ngữ là phước lớn thứ nhất. Người ta, Đức Phật dạy có bốn điều gọi là tứ nhiếp pháp đó. Tứ nhiếp pháp là bốn điều để mà mình làm cho người khác á, rất là mình nhiếp phục được người khác, tin vào mình, thương mình, quý mình. Để làm chi? Để mình dạy đạo cho người ta. Tứ nhiếp pháp này á, Đức Phật dạy cho các tỳ kheo á, là một á, là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, tứ nhiếp pháp. Hồi mấy ông Việt Cộng đó, ổng đi vào miền Nam đánh đó, ổng áp dụng tứ nhiếp pháp này nè. Bố thí nè ha, ái ngữ là nói lời dịu mềm đó, lợi hành đó, lợi hành là đồng sự, gọi là tứ nhiếp pháp. Đức Phật mình hay lắm, có nhiều cái phương pháp rất là hay dạy cho đệ tử của mình. Bố thí ở đây á, mình không phải mình đem tiền ra bố thí đâu, mà thí tài là nội tài và ngoại tài, rồi thí pháp thí pháp là các vị tỳ kheo như các thầy các cô thí pháp còn thí tài, các vị tỳ kheo và các cô cũng có thể thí tài, nhưng mà thí nội tài chứ không thí ngoại tài. Nội tài là mình đem mình giúp người, mình đem cái tâm mình giúp người, thì mấy ông cộng khi muốn vô nhà, ông vô nhà người ta ông ở để ông nhờ, sau khi mà người kia ông vô nằm dùng á thì ông vô ở nhà dân công thì ông liền á giúp cho người ta kỳ ruộng, người ta kém ông cày, thấy không đó, thấy người ta làm gì trong nhà á, ông quét nhà gánh nước nấu cơm miếng cho ăn ngày hai bữa rồi ông ở nó được làm du kích rồi đó, ở trong nhà được nuôi. Cái này vô nhà người ta phải làm dùng người ta hết á, rồi vui vẻ với người ta, nói lời ngon ngọt vui vẻ làm cho ta vui vẻ trong nhà, rồi lợi hành cho người ta ở. Lợi hành đây á, ta làm cái gì ta làm mình cũng làm cho có lợi cho người ta, rồi đồng sự ta trẻ của mình cũng trẻ dùng, nghĩa là bốn cái này làm cho mọi người ta thích mình hết. Rồi bởi vì á, hỏi nếu người ta thích mình thì người ta nhân lại mình, và mình được cái vui không? Vui thì gọi là cũng là một điều phước đức. Nói người ta vui là phước đức rồi. Rồi phương pháp thứ tư, được cung phụng cha mẹ, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước lớn thứ nhất. Đó, được cung phụng cha mẹ. Đức Phật dạy nè, muốn đi về cảnh Tây Phương Cực Lạc á, là một vị thượng thiện nhân á, thì phải có bốn điều gọi là thiện. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, hai là tôn trọng thầy tổ, ba là từ tâm không sát hại chúng sanh, bốn là tu mười điều thiện. Còn á, nếu về phước điền á, thì gồm có ba loại phước điền. Một có phước điền thứ nhất gọi là ân điền. Phước điền thứ nhất gọi là ân điền. Ân điền đây á, là nuôi dưỡng cha mẹ á, phải là cái ơn của mình không? Ân điền đây á, là nuôi dưỡng cha mẹ. Hai là kính điền. Điền ở đây là ruộng phước á, là cái ruộng phước á, mình nuôi dưỡng cha mẹ mình, là giống như mình trồng ruộng phước đó, mà mình trồng ruộng, mình trồng hột lúa nó ra nhiêu cây, nó ra nhiều hột, một hột lúa nó ra tận bụi, một bụi nó ra cả mấy ngàn hột, phải không? Mình nuôi dưỡng cha mẹ mình có rất nhiều phước đức, gọi là ân điền, ở đây là cha mẹ. Hai là kính điền á, là Phật và thầy tổ của mình. Tôn trọng thầy tổ đó. Còn bi điền là cái đem cái ruộng phước thứ ba nữa, ba cái ruộng phước mà mình làm nè, mình gieo trồng á, mình gieo trồng vô đây, mình thực hành vô đây, bi điền ở đây á là mình thương tất cả chúng sanh thì cứu độ. Ba cái ruộng phước này mình đi làm, mình này chúng sanh nè, chúng sanh đây quý vị có cái ơn của chúng sanh đó, mà quý vị không biết đó. Ơn chúng sanh là ơn đâu? Thượng báo tứ trọng ơn, trên đường đền bốn ơn nặng á, chiếu cứu khổ tâm đồ á, mà không biết ơn đâu mà làm, thấy không? Bốn ơn nặng lượng lát của chị thì bi điền ở đây là cái ơn chúng sanh và cứu giúp chúng sanh. Bây giờ quý vị bận cái áo tràng trên mình á, ai làm, ai dệt, thấy không? Rồi đi chải cái đầu á, ai làm cái lược? Rồi đi đánh cái răng, ai làm bằng chải? Rồi đi đôi dép, ai mà ai đúc đôi dép cho? Rồi đeo cái kiếng, ai làm ra? Tất cả từ chút, từ hột gạo cho tới cái nồi, cái niêu, cho tới cái miếng giấy toilet, miếng giấy tích xô, cái chiếu mình ngồi, cái đèn mình tắt, đều tất cả là chúng sanh làm ra. Mình hưởng thụ, mình cũng biết ơn. Mà khi mình biết ơn rồi mình tôn trọng nó, mình xài kỹ. Còn biết ơn rồi ăn á, còn dư gạo, cơm nó đổ thùng rác, ào ào, cơm đổ trắng ở trong thùng rác hết. Nhiều đời nhiều kiếp sanh ra vô bụng mấy cái bà mà đen thùi đen thủi bên mấy cái nước phi chi rồi đó, không có cơm ăn, ăn lắc cây thôi mà kiếm hột gạo ăn còn không có, mất cái quả báo. Cho nên á cái gì ráng cái ruộng phước điền này nè, Phương pháp thứ tư nè, được cung phụng cha mẹ, yêu thương gia đình mình, cung kính cha mẹ mình. Mình cung kính cha mẹ là có phước điền thứ nhất mà, mình có phước lắm, thấy không? Rồi yêu thương gia đình mình, cái gia đình của mình á, có nề nếp tôn ti trật tự, anh em hòa thuận, cháu chắc này nọ, là cái đó là cái nương tựa, cái tinh thần của mình. Mà mình không biết thương gia đình mình á, thì mình đâu có biết thương gia đình ai, mà mình cũng không biết thương thầy tổ đâu, cha mẹ mình, anh em bà con mình không biết thương. Mình ghét, mình chửi, mình bới, thì mình tới chùa mình cũng đâu có biết thương thầy đâu, phải không? Cho nên mình phải yêu thương cái gia đình mình. Mình tôn trọng cái gia đình của mình là cái tổ ấm của mình mà, tại sao mình không thương? Nếu mình biết yêu thương gia đình mình là mình thấy mình sống an lạc lắm. Cái người mà không có gia đình, cha mẹ, anh em, bà con gì, leo lỏng ở đây một mình, người đó thấy tội. Sư cô, con đây không có ai, có một mình à, thấy không? Nói ra cái tự nhiên nghe giọng nói buồn, con có một mình buồn. Còn cái người có gia đình á, sư cô bên đây con có ba, có mất anh, các em chứ đông lắm, chứ không phải mình con đâu, nghe nói hùng dũng lắm nghe. Cái người mà một mình thấy tội, thấy không? Có gia đình để mà yêu thương mà không yêu thương, người ta muốn có gia đình để yêu thương này không có. Mỗi người nó có cái nghiệp, cái gì mà hiện có trước mặt, hiện có trong tay thì không biết quý, nó trôi qua mới biết quý. Như thầy tổ vậy, có nhiều ở thầy tổ cô thấy thầy còn sống đó, không có thương thầy hết trơn, nói không nghe lời đâu, hùng hoang trợn mắt, tiền trắng giọt, xách đồ bỏ đi tùm lum tà la. Khi mà nghe thầy chết rồi về khóc khu, thầy chết rồi mới biết không có thầy. Ở trên đời này không ai thương mình bằng thầy mình, vậy đó. Rồi không ai thương mình bằng cha mẹ mình. Có cha có mẹ thì hơn, mà không cha không mẹ như đường đứt dây, cái đường đứt dây thì nó đâu kêu nữa đâu, phải không? Có cái cây không kêu tật 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 đó. Cho nên á, được làm nghề thích hợp là phước lớn thứ nhất. Một á là cung phụng được cha mẹ nè, hai là có gia đình để thương mến nè, có cái nền tảng gia đình nè, cả như có chỗ nương tựa nè. Làm nghề thích hợp, hồi nãy giờ vậy ai vậy Phật tử không à, phải không? Lường làm cái nghề thích hợp là sao? Cái nghề thích hợp của mình là Phật tử rồi thì mình gặp vô bán giải ha, đó sao? Hoặc là mình đi bán báo, hoặc là mình đánh máy. Mà mình lại nghề thích hợp là mình ra trường rồi mình gặp cái nghề á là mình lại thích hợp với mình nữa, và cái nghề đó nó không ác, có phải hạnh phúc không? Hạnh phúc, hạnh phúc là gì? Hạnh là may mắn, hạnh là may mắn, phúc là phước đức. Chứ không phải hạnh phúc là có chồng rồi có con rồi vui vẻ quá, đi biển tắm biển quá, rồi ăn bao kêu hoài quá, cái gì cũng quá quá, tiền bạc nhiều quá là hạnh phúc. Không phải hạnh phúc á, hạnh là may mắn, lúc nào cũng gặp may mắn hết á. Phúc á là có phước đức, hiểu không? Có phước đức mà gặp may mắn nữa, cho nên á gọi là hạnh phúc. Cái bà kia bà trúng số 100 ngàn, cái bà nói ôi hạnh phúc quá, tôi mới trúng số chưa chắc, mai mốt qua xài hết hoặc ăn trộm vô cắt cổ bà, cái bà sao cái gì phúc chết queo hết hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây với Đức Phật cũng phải, hạnh là may mắn, phúc là phước đức. Người ta mà muốn may á, Đức Phật dạy mình á, muốn may mắn á thì phải tự nguyện mà làm. Những người mà có làm mới có ăn á, thì những người đó ai kêu á thì mới làm, ai không kêu thôi. Ai kêu về chùa phụ á thì về, ai không kêu thì tự động về không chịu. Thì có làm mới có ăn nữa sau này á. Còn cái người á mà tự phát tâm Bồ Đề, à bữa nay chiều nay mình còn dư 2 tiếng hồ, về chùa coi có quét bàn thờ hay là tóc nhang ra đổ rác gì không, mình về mình bòn chút công đức, mình phát tâm Bồ Đề mình về, không cần ai kêu, không cần ai mượn. Mình thấy bà kia bệnh mình chạy tới, à bác à, bác đưa con giặt mình cho cái quần áo bác được không, cái này nọ, mình tự nguyện mình làm. Thì sau này á bỗng nhiên à trúng số, thấy không? Hạnh may mắn mà, thấy không? May mắn á là do mình phát tâm. Còn mình á là có làm có ăn á, có làm mới ăn, không làm thì không có tiền là không may mắn. Còn mình không có làm mà tự nhiên tiền đâu nó tới là may mắn. May mắn là hạnh, hạnh là may mắn, thấy không? Đã. Phương pháp thứ năm là sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tỳ vết là phước lớn thứ nhất. Là thứ năm á, hành xử không tỳ vết là sao? Sống ngay thẳng bố thí thì mình biết rồi, mình giữ giới trong sạch, mình sống theo bát chánh đạo, mình ngay thẳng rồi, đi trên tám con đường đàng hoàng phải không? Tám con đường chánh của Phật dự thì đúng rồi, giúp quyến thuộc thân bằng, anh em mình, cha mẹ mình, bà con mình ở bên Việt Nam đói khổ, mà mình ở bên đây mình làm sao à, tiện là tặng có tiền mình gửi về mình cho 100 đồng, tối đó mình ngủ tự nhiên mình vui phải không? Giúp được gia đình mình, gia đình mình mà mình bỏ đói khổ mình còn giúp ai được? Mình không phải mình đem hết tiền của ra, Đức Phật biểu á, tiền á, của con á, mấy con là Phật tử á, chia làm 5 phần hoặc là chia làm 4 phần. Ở trong kinh A Hàm á, Đức Phật dạy rất là hay. Đức Phật dạy cho các ông vua rồi đó, dạy cho cái cách mà hành xử về tiền bạc cũng như là hành xử về quân đội. Quân đội phải thế nào, đối vua quan phải nào, đối tiền bạc ở trong nước á, thì một vị vua phải thế nào. Ở trong kinh A Hàm á, Phật dạy đó là tiền á, một phần á thì xài, như mình đem về á, bữa nay á, hôm nay mình lãnh về 400, phải không? Thì mình chia làm 4 phần, 100 á xài, một phần xài nội dung vòng 2 tuần lễ, một phần để đi chợ đi búa, một phần á để dành, một phần để dành cho khi bất trắc bỏ đi băng không có rút ra, một phần á thì để giúp người, một phần á trả nợ trả nần, sắm sửa đồ mới, phải không? Không có nợ thì sắm sửa đồ mới, chia ra thì đùng một cái á, lỡ mà mình bị bệnh gì đó mà đi nhà thương liền tốn 5-7 ngàn á, thì mình liền có cái tiền dự bị. Cái mặt tính vơ à, không có chạy đông chạy đá hốt hội hốt hề gì đâu hết, mình có tiền để dành mà. Còn á, mình tiền làm phước á, làm phước à thì nó còn đó, ăn thì hết mà làm phước thì còn, phải không? Cho nên á, hồi xưa cô có nói cho quý vị, kể cho quý vị nghe một cái chuyện đó. Cái ông vua mà ông đi mua phước á, cái ông cận thần đó, ông thấy ông vua giàu quá đi, rồi á, ông muốn cho ông vua này có phước. Tại trong nước á, học sòn cũng nhiều đầy nhóc mà, quân lính nó đầy, vàng bạc thì cũng đầy, súng ống cũng đầy, nghĩa là nhà lầu xe hơi đồ đầy hết đó, quân đội luôn đầy đủ. Bây giờ á, ông vua giàu quá ấy. Mà có một cái nước kia ổng cho mượn tiền ở bển là mấy trăm triệu đó, dây tiền cũng như nước mình mà qua nước Nhật dây tiền đó thì mấy trăm triệu, thì ông này á, mỗi năm đi qua lấy tiền lời, sai một vị cận thần qua lấy tiền lời. Thì ông cận thần này ông đi hỏi chứ vậy, chứ bệ hạ muốn mua cái gì ông sẵn có tiền mua về. Thì ông vua ông nói thì mình cũng có đầy đủ hết trơn, đâu thiếu súng ống mà là tài sản nồi đi sân chảo hay là mà là tàu bườm hay là máy bay sao gì nữa đâu, tàu thủy tàu chiến nhà mình cũng đầy đủ rồi, bây giờ con coi á, thôi có gì mình thiếu mà mua. Ông vua nói vậy, nói ông cận thần á, thì nhà khanh cứ coi á, mình nước mình thiếu gì mua. Thì ông cận thần này ra đi bù đường á, nhìn không biết món nào để mua, nhưng mà ông vua mình ổng thiếu phước trên mua phước mua phước đem về. Ổng mới nói mua phước rồi mua làm sao ta, mua phước mình mua làm sao à, mình nghe mấy thầy giảng mua phước mà mình bố tí thì có phước. Cho nên hôm qua ổng mới tuyên bố, ông nói vua của tôi nói bây giờ là xóa nợ hết á, thấy không? Ai thiếu 100 ngàn thì cho luôn, ai thiếu 50 ngàn cho, ai thiếu 100 ngàn thì cho luôn, ai thiếu 50 ngàn cho luôn, dây bao nhiêu cho luôn, đó là cho hết, viết mấy giấy đưa cho tôi là đủ rồi, ha. Cả bao nhiêu tỷ bạc bên cái nước nghèo kia mà ổng cho hết đi, giờ không ổng đi về. Thì ổng về á, ổng vô ổng trình với vua là ổng đi về. Thì ông vua mới nói chứ nhà ngươi đi về vậy chứ khanh đi về vậy chứ có mua cái gì về vậy, kỳ này có mua cái gì về không, đưa cho ổng coi. Ổng nói dạ con mua phước á, mua phước. Vậy ông vua hỏi vậy mua phước ở đâu, đem đây cho chẳng coi. Ông nói dạ mua phước còn đâu có gì đâu đem về. Mua phước á theo lời Phật dạy thì phải bố thí, cho nên con cho hết trơn rồi. Bây giờ giấy người ta viết cảm ơn nè, đem về một sắp giấy mà không có gì hết. Ông vua ông nói mình đã dặn nó coi cái gì thiếu mới mua, bây giờ mình cũng đâu có thiếu gì đâu, thấy không? Thì thiếu phước thôi kệ, thôi kệ luôn, tại giao quá thôi, đâu có lấy gì đâu. Cái đâu á, chừng cỡ 3-4 năm sau thì giặc nó đánh, giặc nó đánh vô cái nước ông vua này, và bắt đầu nó tiến quân vô, nó chiếm luôn ngai vàng luôn. Ông vua này dẫn vợ con quần thần một số chạy qua cái nước kia, chạy qua cái nước mà ông vua Phước đó chạy qua, thì cái nước kia nó nghe ông vua này bị giặc đánh qua thì nó liền mừng quá. Nó ông vua này liền kéo bà con vậy, nghĩa là quần thần dân chúng rồi ra đón mừng ân nhân của mình, thấy không, kéo cờ rồi ra biên ải rước ông vua này vô là có phước, là gì đã có phước rồi đó. Bây giờ cái ông quần thần mới nói đó, bà hạ thấy không, con mua phước cho bà hạ đó, bây giờ có phước rồi nó rước vô ngay vàng, rồi ở đó nó cung phụng như vua vậy đó. Rồi ít bữa cũng có rồi đem quân kéo về đánh lại lấy lại, thì nó nói không sao đâu, bà hạ cứ ở đây đi, chúng tôi đi, nghĩa là tập tục binh mã là đàng hoàng, rồi liên lạc telephone các nước phải không, rồi mới là đem quân về cho Liên Quốc là hay phải không, em về quýnh lại lấy lại phải không, nếu mà không mua bước thì ai giúp cho, qua đòi nợ hoài cái nước qua nó giết luôn để dựng nợ chứ đâu nước vô làm chi, phải không, thấy mua bước không hay lắm. Rồi thì nữa mà rồi à, thứ sáu phải không, à, đây này nè, thứ năm á là sống ngay thẳng bố thí rồi ha, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tỳ vết. Cái câu này nè, hành xử không tỳ vết nó quan trọng lắm, nghĩa là hành xử không tỳ vết á là mình lỡ gây quán thù người ta, cho nên á mình đừng có nên gây quán thù. Đức Phật muốn cho mình á hành xử không tỳ vết, có một phương pháp thôi, là bài học ngàn vàng đó, làm cái gì á phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Mình sửa sạn mình mở miệng ra mình đứng chữ bà kia mất, thấy không, thì mình nói sao, mình chửi người ta mà mình làm nhục người ta, lỡ mình nóng lên á thì người ta sẽ ôm hận suốt đời, người ta sẽ ghét mình, mình chửi người ta, ta ghét mình không chửi người ta thương mình, thấy không. Cho nên á làm cái gì cũng phải nhớ hậu quả của nó. Cho nên hôm trước cô nói đó, bước tới 3 bước rồi suy nghĩ, ha tấn tấn tiền tam bộ tưởng nhất tưởng, thối hạ tam bộ tưởng nhất tưởng, thấy không. Rồi là nghĩa là bước tới 3 bước rồi suy nghĩ, rồi bước sau 3 bước, bước lui 3 bước rồi suy nghĩ, làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả của nó. Rồi giờ sao, tối nay về nhà bước tới 3 bước, bước lui 3 bước. Ông chồng hỏi, ủa bữa nay bà cái chán bà có nóng không, tự nhiên bà bước tới bước lui hoài rồi bà đứng. Rồi nó không phải, tại tôi uống chữ ông cho nên tôi bước tới bước lui cho nên cái đáng không. Tôi tính vô tôi chữ ông mắt, nhưng mà tôi bước tới 3 bước rồi suy nghĩ, không nên. Tôi bước sau 3 bước rồi suy nghĩ, không nên. Có cái ông kia kìa, ông đi ra ngoài đường á, ông đi học nghề, ông đi học đạo, ông học được cái bài này, ông khi mà ông trở về nhà thì vợ ông ngủ trong phòng á, có cái màn kéo á thì đâu dép để dưới, bỗng dòm vô thấy đâu dép. Nhưng mà khi mà bữa ông về ông mở cửa vô ông thấy hai đôi, ông mới thấy một đôi dép đàn ông, đôi dép đàn